Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, dụ ngôn người Samari nhân hậu chúng ta vừa nghe đã quá quen thuộc đối với mỗi người chúng ta. Dẫu vậy, chúng ta cũng vẫn được mời gọi để lắng nghe, để suy niệm, để nghiền ngẫm và để sống lời mời gọi của Đức Giêsu cách đặc biệt trong ngày lễ Thánh Martino hôm nay. Trong dụ ngôn, thay vì trả lời cho câu hỏi của nhà thông luật, ai là người thân cận của tôi, Đức Giêsu đã thay đổi tận căn lối nhìn cũ kỹ ấy, và người đặt lại vấn đề cho nhà thông luật. Người chất vấn ông ta rằng: ai đã tỏ ra là người thân cận đối với người bị rơi vào tay bọn cướp? Cách đặt vấn đề của Đức Giêsu giúp chúng ta nhận ra rằng nếu chúng ta cứ ngồi đó để xét nét xem ai là người thân cận của mình rồi mới yêu thương, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thực sự biết yêu thương. Bởi vì lối nhìn đặt điều kiện cho tha nhân chính là cách giới hạn tình yêu, né tránh tình yêu. Và thực tế, chúng ta luôn có thể tìm ra rất nhiều những lý do để loại trừ tha nhân ra khỏi phạm vi những người thân cận của mình. Ngược lại, Đức Giêsu mời gọi chúng ta ra khỏi chính mình để dấn thân vào hoàn cảnh của tha nhân, để chấp nhận liên đới với tha nhân, cách đặc biệt là đối với những ai đau khổ bần cùng. Lối nhìn này không đặt điều kiện nơi tha nhân, nhưng tự xét chính bản thân mình. Không tìm điều kiện để giới hạn, để khoanh vùng tha nhân, nhưng luôn chất vấn bản thân để có thể ra đi hơn nữa, dấn thân hơn nữa và quảng đại hơn nữa đối với tất cả mọi người. Chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên mà Đức Giêsu lại để cho một người Samari, một người vốn bị những người Do Thái loại trừ và coi là kẻ lai căng lạc đạo, hóa thân thành người thân cận của người bị rơi vào tay bọn cướp. Trong khi đó, những đấng bậc đáng kính của Do Thái giáo là một thầy Tư Tế và một thầy Lê Vi lại từ chối lời mời gọi yêu thương, từ chối giúp đỡ người bị nạn. Sứ điệp của Đức Giêsu không bị giới hạn trong thế giới nhỏ bé của Do Thái giáo, nhưng là sứ điệp hướng tới tình yêu đại đồng, sứ điệp mời gọi tất cả chúng ta đón nhận mọi người, mời gọi tất cả chúng ta trở về với bản chất yêu thương đã được Thiên Chúa sáng tạo thuở ban đầu. Người bị cướp nằm bên vệ đường, đó là thực trạng đau thương của cuộc đời, thực trạng đau thương trong thế giới loài người chúng ta. Tiếng kêu đau khổ, não nề và ai oán đã vọng lên tới trời, xoáy vào tận đáy sâu tâm hồn và làm xuyên thấu tâm can con người. Thế nên chúng ta chỉ có thể đáp lại tiếng kêu thống thiết ấy bằng tấm lòng nhân ái bao dung, hầu trao tặng cho nhau tất cả một cách chân thành và quảng đại. Trước tiếng kêu thống thiết của những con người đau khổ, mọi phân biệt về chủng tộc, về ngôn ngữ, về văn hóa, về tôn giáo hầu như không còn giá trị. Thực trạng đau khổ xóa nhòa mọi ranh giới trong thế giới loài người. Vì thế, đứng trước nỗi đau khổ của người bị nạn, người Samari nhân hầu chỉ còn biết thực thi lệnh truyền của con tim, lệnh truyền của tình yêu. Kính thưa cộng đoàn, ở thành phố Lima xưa, Thánh Martin cũng đã từng là một thứ dân ngoài, đã từng là một thứ người Samari đối với nhiều người đương thời. Người cha của Thánh Martin đã không vượt qua được hàng rào của văn hóa cấm kỵ của lễ giáo gia phong. Ông đã xấu hổ vì màu da đen cháy của đứa con ruột mình. Vì trốn tránh trách nhiệm làm cha, ông đã từ chối đứa con của mình. Sống trong thế giới ấy, Thánh Martin đã lặn sâu vào tầng lớp những người cùng khổ. Nơi ấy không có biên giới chia rẽ, mà chỉ có tiếng kêu thống thiết xuyên thấu tâm can con người. Chính trong cuộc đời khổ ải ấy mà Thánh Martin đã trở thành cha của những kẻ khó nghèo đau yếu, trở thành người thân cận của tất cả mọi người. Thánh Martin đã đến với tất cả mọi người khổ đau, không phân biệt màu da, ngôn ngữ, giai cấp hoặc tôn giáo, bởi Ngài biết mọi người đều có nỗi khổ đau. Thánh Martin đã vượt qua biên giới của một người ngoài, vượt qua biên giới của một người Samari để đến với những nạn nhân bị cướp nằm bên vệ đường. Thánh Martin đã đến với thế giới đại đồng qua con đường đau khổ. Hay nói đúng hơn, Thánh Martin đã đi sâu vào thế giới đau khổ của nhân loại này qua con đường yêu thương không biên giới. Vì Ngài đã cảm nhận được nỗi đau khổ của phận người và đã dấn thân để tự nguyện trở nên người thân cần cho tất cả mọi người. Là người thân cần của tất cả mọi người, Thánh Martin đã đến với tất cả những ai cần Ngài giúp đỡ. Ngài đã đến với họ bằng tất cả tấm lòng. Ngài đã cúi xuống, đã vỗ về, đã an ủi, đã chăm sóc, đã vực dậy, đã nâng lên biết bao con người khốn cùng đau khổ, biết bao con người bị bỏ rơi, bị khinh dè, bị coi thường. Kính thưa cộng đoàn, nỗi khổ đau của con người hôm nay mênh mông lắm, sâu kín lắm và có nhiều dáng vẻ lắm. Nó trải rộng từ những nỗi đau của bệnh tật đến sự dằn vặt của tội lỗi, từ sự uất ức của người nghèo bị áp bức đến nỗi tuyệt vọng của những kẻ thất bại trong cuộc đời, từ tâm trạng bất lực trước nỗi đau của người thân đến nỗi cô đơn của một con người không có bất kỳ một ai thân thích trên đời, vân vân và vân vân. Tất cả những nỗi khổ đau ấy làm cho con người hôm nay trở thành những kẻ bị cướp nằm bên vệ đường, đang cần được giúp đỡ, đang cần được vực dậy, đang cần được nâng lên. Với đôi tay bé nhỏ, làm sao chúng ta có thể ôm tròn nỗi đau cuộc đời? Với đôi mắt bàng quan, làm sao chúng ta có thể hiểu hết nỗi nhục nhằn của kiếp nhân sinh? Với tấm lòng bé nhỏ, làm sao chúng ta có thể thông chia hết nỗi xót xa phận người? Nỗi khổ cuộc đời bao giờ cũng lớn hơn đôi tay con người, bao giờ cũng sâu kín hơn tầm nhìn của con người, và bao giờ cũng đòi hỏi nhiều hơn tấm lòng nhỏ bé của con người. Đối diện với nỗi đau khổ của phận người, chúng ta luôn có cảm tưởng những việc mình làm chỉ là chút muối rơi vào giữa biển khơi của những cơn đau xé lòng thống thiết. Chính vì thế, khi đối diện với nỗi khổ đau của phận người, nhiều người đã tìm cách tránh né, như là thầy Tư Tế và thầy Lê Vi vậy. Nhưng Đức Giê-xu lại mời gọi chúng ta can đảm đối diện và quyết liệt dấn thân vào những nỗi khổ đau của cuộc đời. Lời mời gọi của Đức Giê-xu đơn giản và bình dị lắm, nhưng lại dứt khoát và quyết liệt lắm. Đức Giê-xu thừa biết sự bất lực của con người chúng ta, nhưng người vẫn mời gọi chúng ta hãy thẳng thắn đối diện với khổ đau, hãy sẵn sàng dấn bước vào cuộc đời. Dù rằng chúng ta chỉ có chút lòng ít ỏi, dù rằng chúng ta chỉ có đôi tay nhỏ bé, dù rằng chúng ta chỉ có đôi mắt mù lòa, nhưng chúng ta vẫn được mời gọi hãy can đảm dấn thân, hãy mạnh dạn tiến bước, hãy đi thẳng vào nỗi khổ của cuộc đời, nỗi khổ của kiếp nhân sinh, để trở nên người thân cần cho tất cả mọi người. Thánh Martin đã dấn bước vào chốn khổ ải mênh mông của cuộc đời vì Ngài biết chỉ có thái độ dấn thân vào, dính dáng vào, liên lụy vào thì người ta mới có thể tìm ra chút gì đó để cho đi, để trao tặng, để cống hiến. Chỉ có thái độ ấy mới là thái độ chân chính của con người trước bao nỗi thống khổ của kiếp nhân sinh. Con vật thì có thể làm ngơ trước nỗi khổ đau của đồng loài, nhưng con người thì khác. Con người thì khác bởi vì con người có tấm lòng, con người có trí khôn, con người có khả năng để chạy lòng thương, con người có khả năng tự nguyện hy sinh lợi ích riêng của mình để chia sẻ, để cống hiến, để trao tặng cho anh chị em đồng loài. Đó chính là sự cao quý của phận người, tuy nhỏ bé nhưng biết thương yêu. Để rồi với niềm tin, khi đương đầu với bao nỗi khổ đau của cuộc đời, chúng ta sẽ có thể khám phá ra thực tài ơn cứu độ đang chờ được khai mở ngay sau bức màn của nỗi khổ đau phận người. Ước gì với việc mừng lễ Thánh Martino hôm nay, chúng ta biết học theo gương của thánh nhân, sống lời Đức Giê-xu dạy, trở nên người Samari nhân hậu giữa cuộc đời, trở nên người thân cần cho tất cả mọi người. Hầu qua chính tình yêu của mình, chúng ta góp phần xoa dịu nỗi đau của cuộc đời, nỗi đau của đồng loài. Hãy là người Samari nhân hậu giữa đời thường. Hãy là một Martino nhân hậu giữa cuộc đời hôm nay. Vì công nghiệp và lời cầu bầu của Thánh Martino, xin Đức Giê-xu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.